Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Thu Hằng, Tú Anh và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, mùng 3 tháng 7, 2017. Trung Quốc phản đối Hoa Kỳ khiêu khích nghiêm trọng ở Biển Đông sau khi cho tàu chiến áp sát đảo Triton. Tập đoàn của Pháp Total giành được hợp đồng gần 5 tỷ đô la để khai thác khí đốt tại Iran. Tổng thống Pháp Macron trình bày cương lĩnh hành động trước Quốc hội lưỡng viện tại lâu đài Versailles. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thất vọng về Bắc Kinh, Washington đánh ván bài thách thức. Thưa quý thính giả, Trung Quốc phản đối Hoa Kỳ đã khiêu khích nghiêm trọng ở Biển Đông sau vụ một chiến hạm của Mỹ tiến gần vào đảo Triton trong quần đảo Hoàng Sa hôm Chủ nhật vừa qua. Vụ việc diễn ra chỉ vài giờ trước cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về tình hình Bắc Triều Tiên.
Theo tân Hoa Xã, dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lục Khảng, để phản ứng lại sự hiện diện của tàu chiến Mỹ, Trung Quốc điều chiến hạm và chiến đấu cơ tới khu vực. Như tin đã đưa vào ngày hôm qua, một nguồn tin quân sự Mỹ cho biết khu trục hạm Mỹ USS Tatum trong ngày đã tiến sát đảo Triton thuộc quần đảo Hoàng Sa dưới 12 hải lý. Hành động này theo AFP mang ý nghĩa Hoa Kỳ phủ nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại khu vực mà Việt Nam vẫn xem là chủ quyền truyền thống nhưng bị Bắc Kinh tranh đoạt từ năm 1974. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho là Hoa Kỳ đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc và xem đây là hành động khiêu khích chính trị cũng như quân sự đe dọa an ninh Trung Quốc. Đây là lần thứ hai kể từ cuối tháng 5, Hải quân Mỹ mở chiến dịch tự do hàng hải tại Biển Đông, nhưng lần này diễn ra chỉ vài giờ trước cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về hồ sơ Bắc Triều Tiên. Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc, trong cuộc điện đàm vào sáng thứ Hai 3 tháng 7, Chủ tịch Trung Quốc than phiền với Tổng thống Mỹ là có nhiều yếu tố tiêu cực làm quan hệ Mỹ-Trung xấu đi, trước khi ông nhắc đến Đài Loan và nguyên tắc một nước Trung Quốc. Trong khi đó, thông cáo báo chí của Nhà Trắng không đề cập gì với vụ đảo Triton, nhưng cho biết Tổng thống Mỹ sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc bên lề thượng đỉnh G20 tại Đức vào cuối tuần này.
Trên hồ sơ nguyên tử Bắc Triều Tiên, theo thông cáo của Nhà Trắng thì Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã trao đổi về quan điểm liên quan đến mối đe dọa ngày càng lớn xuất phát từ Bình Nhưỡng. Washington và Tokyo tuyên bố sẵn sàng đối phó trước mọi tình huống. Trước mối đe dọa ngày càng lớn này thì Liên minh Washington-Tokyo khẳng định nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, duy trì áp lực với chế độ Bình Nhưỡng. Trong cuộc họp báo sáng nay tại Tokyo, phát ngôn viên phủ Thủ tướng Nhật Bản ông Yoshihide Suga không loại trừ khả năng là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ có một cuộc họp ba bên lề thượng đỉnh G20 tại Đức sắp tới. Cũng tối hôm qua, Tổng thống Mỹ đã trao đổi qua điện thoại với Chủ tịch Tập Cận Bình và một lần nữa đôi bên đã bàn về hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Thông cáo của Nhà Trắng cho biết thêm, bên cạnh mối đe dọa Bắc Triều Tiên thì lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc còn đề cập đến một loạt các chủ đề khác, thế nhưng phủ Tổng thống Mỹ không đi sâu vào chi tiết. Về phía Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố là ông xem đây là cơ hội cuối cùng để Bắc Triều Tiên quay lại bàn đàm phán về hạt nhân. Trong buổi làm việc đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington hôm 29 tháng 6 vừa rồi, Tổng thống Hàn Quốc đã chủ trương tăng cường các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên đồng thời để ngỏ cánh cửa đối thoại. Còn về tình hình chính trị Nhật Bản, đảng bảo thủ của Thủ tướng Shinzo Abe đã thua đậm trong cuộc bầu cử cấp địa phương tại Tokyo ngày hôm qua để mất hơn 40 ghế và đa số tuyệt đối. Từ Tokyo, thông tín viên đài RFI Frederick Schach giải thích thêm.
Première femme à diriger Tokyo, une mégalopole de 14 millions d'habitants dont le PIB.
Bà Yuriko Koike là người phụ nữ đầu tiên điều hành Tokyo, một vùng có đến 14 triệu dân với mức GDP cao hơn cả GDP của Hà Lan. Tại thủ đô Tokyo, đảng TFK, người dân Tokyo trước đã của bà đã thắng áp đảo đảng bảo thủ, thường chiếm ưu thế trong đời sống chính trị Nhật Bản từ hơn nửa thế kỷ này. Chiến thắng của đảng TFK có thể sẽ quyết định ai là người điều hành nền kinh tế thứ ba thế giới trong thời gian diễn ra Thế vận hội Tokyo 2020 hoặc sau đó. chế độ chính trị đầy quyền lực Nhật Bản đã mất một phần đặc quyền kể từ khi ông Shinzo Abe lên cầm quyền và đang làm tất cả để làm suy yếu thủ tướng, cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan truyền thông phục vụ cho thống đốc Tokyo. Ví dụ, ông Shinzo Abe bị cáo buộc thiên vị trong dự án xây một ngôi trường thú y mới, mong muốn sửa đổi hiến pháp chủ hòa, cũng giải thích sự thất bại mà đảng của ông phải hứng chịu trong cuộc bầu cử cấp địa phương này. Thống đốc Tokyo cam kết ngăn chặn việc chi phí cho quá trình chuẩn bị Thế vận hội 2020 bùng nổ, trước nỗi lo lắng tăng thuế hiện đã ở mức cao của người dân Tokyo. Ngoài ra, bà cũng cam kết minh bạch hóa vấn đề quản lý thủ đô.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Qatar có thêm 48 giờ để trả lời tối hậu thư hòng giải quyết khủng hoảng trong vùng vịnh.
Hôm nay, Qatar đã gửi thư phúc đáp tối hậu thư hết hạn đêm Chủ nhật vừa qua của Ả Rập Xê Út và các đồng minh, nhưng sau đó theo đề nghị của trung gian Kuwait, bốn đối thủ của đã cho Qatar thêm 48 tiếng. Theo AFP, thư phúc đáp 13 yêu cầu của bốn nước Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain và Ai Cập được nhà lãnh đạo Qatar viết và được Ngoại trưởng Qatar trao cho lãnh đạo Kuwait. Tuy nhiên, nội dung thư trả lời vẫn chưa được tiết lộ. Chính quyền Ai Cập thông báo ngoại trưởng của bốn nước trên sẽ họp ở Cairo vào thứ tư này để thảo luận và quyết định các bước tiếp theo trong hồ sơ trừng phạt Qatar. Hôm qua, Tổng thống Mỹ đã lần lượt điện đàm với Quốc vương Ả Rập Xê Út, Hoàng thân Abu Dhabi, lãnh đạo Qatar. Theo thông cáo của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh đến tầm quan trọng ngừng tài trợ cho khủng bố, một mục tiêu mà ông cho là tiên quyết, đồng thời phải làm suy yếu tư tưởng cực đoan từ ngữ trong nhân văn. Về phần mình, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel kêu gọi một cuộc đối thoại nghiêm túc giữa các bên liên quan đến cuộc khủng hoảng. Ông bắt đầu chuyến công du vùng vịnh từ hôm nay, đầu tiên là Ả Rập Xê Út, sau đó đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar.
Trong lĩnh vực năng lượng, tập đoàn dầu khí Pháp Total giành được hợp đồng gần 5 tỷ đô la để khai thác khí đốt của Iran, bất chấp khủng hoảng ngoại giao trong vùng vịnh và việc Hoa Kỳ đòi tăng cường các biện pháp trừng phạt Tehran. Total là tập đoàn năng lượng phương Tây đầu tiên trở lại Iran kể từ khi cộng đồng quốc tế bãi bỏ cấm vận quốc gia này. Shevos Ghazi, thông tín viên của đài RFI từ Tehran, tường trình.
C'est le premier contrat de cette importance signé entre une grande société occidentale et l'Iran.
Đây là hợp đồng đầu tiên lớn như vậy được ký kết giữa một tập đoàn của phương Tây và Iran trong lĩnh vực khí đốt kể từ khi thỏa thuận về hạt nhân giữa Tehran và cộng đồng quốc tế được thông qua vào tháng 7 năm 2015. Đứng đầu một công ty liên doanh cùng với một đối tác Trung Quốc và một của Iran, Total trở lại khu vực trong thế mạnh. Tập đoàn Pháp hy vọng sẽ giành được thêm những dự án khác trong ngành công nghệ dầu khí và hóa dầu. Tehran đang rất cần vốn đầu tư nước ngoài để phát triển lĩnh vực này. Thỏa thuận giữa Total với Iran được thông qua trong bối cảnh Mỹ vẫn có thái độ thù nghịch với Tehran kể từ khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống. Nhà Trắng nhiều lần tố cáo thỏa thuận hạt nhân được ký kết hồi tháng 7 năm 2015. Total ký thỏa thuận với Iran trong bối cảnh giữa tháng trước, Thượng viện Mỹ đã thông qua các biện pháp gia tăng trừng phạt Iran với lý do Tehran phát triển chương trình tên lửa đạn đạo và ủng hộ khủng bố. Trong hoàn cảnh đó, quyết định của Total đầu tư vào Iran còn mang ý nghĩa chính trị. Tehran chờ đợi là sau hợp đồng này sẽ có những công ty khác theo chân Total đầu tư vào Iran.
Một dấu hiệu đầu tiên trong vụ London chia tay với Liên hiệp châu Âu, ngày hôm qua chính phủ Anh thông báo quyết định rời công ước đánh cá London năm 1964 để lấy lại đặc quyền kiểm soát đánh bắt gần bờ biển nước này, thông tín viên đài RFI Lakshmi Lota tại Bruxelles giải thích.
Selon la Commission européenne, cette convention datant de 1964.
Theo Ủy ban châu Âu, công ước 1964 dù sao cũng không còn được áp dụng. Một phát ngôn viên giải thích, theo quyền tài phán, luật pháp của Liên hiệp châu Âu mới có giá trị và đã thay thế thỏa thuận trên. Vì thế, thông báo của London có lẽ là hành động mang tính thổi phồng. Vẫn theo quan chức của Ủy ban châu Âu, điều này làm sáng tỏ quan điểm của Anh Quốc về vấn đề đánh bắt cá. London muốn rút khỏi chính sách đánh bắt chung, được đưa ra từ những năm 1970. Chính sách này cho phép ngư dân quyền được hoạt động bình đẳng trong hải phận của Liên hiệp châu Âu, cũng như bình đẳng về cạnh tranh lành mạnh và cùng quản lý trữ lượng cá. Bộ trưởng Môi trường Anh cho biết, với quyết định Brexit, London muốn quyết định về việc ai có thể được vào vùng biển của Anh Quốc. Đây là sự kiện đầu tiên kể từ 50 năm nay. Ngư dân Liên hiệp châu Âu rất quan ngại về hậu quả của Brexit vì hiện nay các nước trong Liên hiệp đánh bắt trung bình 1/3 lượng cá trong vùng biển của Anh. Còn cuộc đàm phán tương lai sẽ đặc biệt tập trung đến quyền lịch sử của ngư dân như quyền được thâm nhập vào các vùng biển của nhau hay tôn trọng nguồn dự trữ cá.
Lex-Milota, Bruxelles, RFI.
Chiều nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trình bày trước Quốc hội Lưỡng viện về các định hướng chính trong nhiệm kỳ tại lâu đài Versailles.
Đây là sự kiện long trọng hiếm thấy vì chỉ là lần thứ ba trong nền đệ ngũ Cộng hòa, một Tổng thống phát biểu trước nghị sĩ của cả Hạ viện và Thượng viện nhờ một đạo luật thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2008 cho phép người đứng đầu nhà nước phát biểu trước Quốc hội Lưỡng viện. Ông Nicolas Sarkozy là người đầu tiên phát biểu trước nghị viện với tư cách là Tổng thống Pháp vào ngày 22 tháng 6 năm 2009, thông báo hàng loạt biện pháp, đặc biệt là đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế. Tổng thống François Hollande là người thứ hai, phát biểu vào ngày 16 tháng 11 năm 2015, kêu gọi đoàn kết quốc gia sau loạt khủng bố xảy ra tại Paris 3 ngày trước đó. Tuy nhiên lần này, Emmanuel Macron là Tổng thống đầu tiên triệu tập Quốc hội Lưỡng viện ngay thời gian đầu nhiệm kỳ của mình. Thời điểm triệu tập Quốc hội Lưỡng viện được cân nhắc kỹ vì hôm nay là thứ hai, lâu đài Versailles không đón tiếp công chúng và cũng là ngày trước kỳ nghỉ hè. Phe đối lập chỉ trích Tổng thống Pháp làm giảm nhẹ vai trò của Thủ tướng vì vào ngày mai mùng 4 tháng 7, theo truyền thống, Thủ tướng Edouard Philippe trình bày trước Hạ viện chính sách chung của chính phủ trong thời gian tới. Phe cực tả bao gồm phong trào nước Pháp bất khuất của ông Jean-Luc Mélenchon cùng các nghị sĩ đảng Cộng sản, hai nghị sĩ đảng cánh trung UDI, một nghị sĩ đảng xã hội tẩy chay cuộc họp Quốc hội Lưỡng viện tại lâu đài Versailles. Theo phát ngôn viên của chính phủ, cần phân biệt nội dung phát biểu của Tổng thống và Thủ tướng. Nguyên thủ Pháp đề cập đến đường hướng lớn trong bài diễn văn tại Versailles, giống như thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ, còn Thủ tướng Philippe sẽ chú trọng đến vấn đề thực hiện nếu chi tiết về ngân sách được dự trù như mọi chính phủ vẫn thường làm vào đầu nhiệm kỳ.
Đọ sức leo thang giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và đài truyền hình CNN vào ngày hôm qua, lãnh đạo Nhà Trắng đã cho tung ra một đoạn băng video trên Twitter cho thấy ông Trump vật ngã một người đàn ông, đầu bị che bằng logo của đài truyền hình Mỹ CNN. Theo các nhà quan sát thì đây là một bước ngoặt trong cuộc đọ sức giữa Tổng thống Mỹ và truyền thông Hoa Kỳ. Thông tín viên đài RFI từ thủ đô Washington Anne-Marie Capomaccio cho biết thêm.
Le président des États-Unis se met en scène terrassant un adversaire.
Tổng thống Hoa Kỳ tự dựng phim về mình với hình ảnh cho thấy ông đang đánh gục đối thủ. Lãnh đạo Nhà Trắng đã phát tán đoạn video đó trên mạng Twitter. Trong đoạn phim này, người ta trông thấy trên nền phong một trận đô vật, nhà tỷ phú Trump đứng dưới chân sàn đấu trong thế tấn công và đánh túi bụi vào đối phương. Nạn nhân của ông thực ra là một người trong ban tổ chức. Khi Donald Trump tung cú đấm, thì logo của đài truyền hình Mỹ CNN che lấp đầu của nạn nhân, như vậy là CNN ăn đòn. Đây không phải là một sai sót, mà là một quyết định đã được phủ tổng thống cân nhắc kỹ lưỡng. Mark Schultz, một quan chức tại Nhà Trắng đã giải thích như trên với đài truyền hình Fox, kênh truyền hình này có nhiều cảm tình với tổng thống Hoa Kỳ. Nhân vật này nhắc lại, trong thời gian vận động tranh cử, Tổng thống đã có nhiều dân biểu Mỹ chỉ trích tin nhắn trên Twitter của Donald Trump, dù vậy ông này vẫn đắc cử. Tổng thống Hoa Kỳ ý thức được là ông không cần đến các phương tiện truyền thông truyền thống để quảng cáo cho chính sách của mình, ông phải làm điều cần thiết và Tổng thống đang tập trung vào chính sách để tạo công việc làm cho người dân Mỹ. Về phía đài truyền hình CNN, trong thông cáo chính thức, cơ quan này coi thông điệp trên Twitter của Tổng thống Trump là một hành vi xúi dục bạo hành nhắm vào báo giới và hành động này không xứng đáng với vai trò của Nhà Trắng. Bất chấp mọi chuyện, Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định ông làm chủ các phương tiện truyền thông hiện đại từ trong nguyên văn. Nếu như một phần công luận Mỹ có vẻ tán đồng cách hành xử này, thì ngược lại, chương trình đang thu hút đông đảo khán giả nhất ở Hoa Kỳ hiện nay là tiết mục của một cô nhà báo trên đài MSNBC, trong đó người dẫn chương trình mổ xẻ và chỉ trích một cách không khoan nhượng chính sách của Tổng thống Hoa Kỳ.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Vẫn tại châu Mỹ, sau nhiều tuần lễ khủng hoảng kéo dài ngày hôm qua, Tổng thống Venezuela đã thông báo trả tự do cho 31 sinh viên bị bắt hôm thứ Năm tuần trước, đồng thời tăng mức lương tối thiểu lên thêm 50%. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát thì đây chỉ là những biện pháp mang tính tượng trưng nhằm xoa dịu công luận. Từ đầu cuộc nổi dậy hồi tháng 4 tới nay, đã có tất cả 89 người biểu tình tử vong, tình trạng kinh tế tại quốc gia Nam Mỹ này bên bờ vực thẳm, lương tối thiểu tại Venezuela được tăng thêm 50% trong lúc mà lạm phát tại đất nước giàu tài nguyên thiên nhiên này thì tăng đến 720% từ đầu năm tới nay, sức mua của người dân Venezuela bị giảm đi đáng kể, thất nghiệp tràn lan. Sau đây là phần tin ngắn.
Trung Quốc phóng thất bại tên lửa vạn lý Trường Chinh 5I2. Tên lửa trên có nhiệm vụ mang lên mặt trăng một máy thăm dò vào năm 2017 và mang mẫu trở về mặt đất. Theo Tân Hoa Xã, vẫn chưa rõ nguyên nhân thất bại của vụ phóng tên lửa vạn lý Trường Chinh 5I2 vào ngày hôm qua từ đảo Hải Nam.
Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày hôm nay đã dẫn đầu một phái đoàn đến Islamabad thảo luận với Pakistan về hợp tác an ninh. Chuyến công tác của ông McCain diễn ra vào lúc Washington nghiên cứu khả năng tăng cường sự hiện diện quân sự tại Afghanistan và quan hệ giữa Mỹ với Pakistan đang đặc biệt căng thẳng.
Tại Indonesia, máy bay cứu hộ rơi, 8 người thiệt mạng, chở 4 nhân viên cứu hộ và 4 thành viên của Hải quân Indonesia đến một miệng núi lửa đang hoạt động trên đảo Java. Chiếc trực thăng va phải một vách đá ở Temanggung, miền trung Java vào hôm qua, toàn bộ nạn nhân đã được nhận diện.
Thủ tướng Đức Angela Merkel kể từ hôm nay chính thức khởi động chiến dịch vận động tranh cử cho một nhiệm kỳ thứ tư. Các kết quả thăm dò cho thấy đảng bảo thủ, dân chủ thiên chúa giáo của bà đang dẫn đầu với ít nhất 15 điểm so với đảng xã hội dân chủ của ông Martin Schulz. Ngày 24 tháng 9 tới đây, cử tri Đức được kêu gọi để bầu lại gần 600 các đại biểu quốc hội cho một nhiệm kỳ 4 năm.
Cũng tại Đức, tai nạn xe khách làm 18 người có thể bị thiệt mạng, 30 người khác bị thương. Chiếc xe ca du lịch bị cháy vào hôm nay sau khi gặp tai nạn với một chiếc xe tải kéo ở Munzberg, miền nam nước Đức.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, thất vọng về Bắc Kinh, Washington, đánh ván bài thách thức.
Căng thẳng Mỹ-Trung được hòa dịu từ sau cuộc hội kiến Donald Trump Tập Cận Bình vào tháng 4 năm nay tại Florida. Tuy nhiên, quan hệ song phương trở thành lạnh giá sau một loạt động thái của Washington làm Bắc Kinh nổi giận. Vụ khu trục hạm Mỹ USS Tatum tiến sát đảo Triton ở Hoàng Sa hôm Chủ nhật chỉ là tiếp nối một loạt sự kiện trong 6 tuần lễ gần đây, sau cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung hồi tháng 4 năm nay ở Florida. Vào ngày 25 tháng 5 2017, Hải quân Mỹ tiến hành chiến dịch tự do hàng hải lần đầu ở Trường Sa, trong mục đích phủ nhận trên thực tế những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Theo AFP, hành động biểu dương của Hải quân Mỹ ở Hoàng Sa hôm Chủ nhật vừa rồi, vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc, dường như xác nhận Mỹ chọn chiều hướng cứng rắn trong quan hệ với Bắc Kinh trên nhiều hồ sơ. Trong tuần qua, Washington đã đưa ra một loạt biện pháp gây bất bình cho Bắc Kinh. Hôm thứ Năm 27 tháng 6, chính quyền Trump bật đèn xanh, bán cho Đài Loan 1,4 tỷ đô la vũ khí. Cùng ngày, Washington lần đầu tiên thông báo trừng phạt ngân hàng Trung Quốc Đăng Đông, cáo buộc ngân hàng này vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cấm vận Bắc Triều Tiên. Cũng trong ngày thứ Năm, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố quan ngại các quyền tự do tại Hồng Kông không được Trung Quốc tôn trọng. Trước đó hai hôm, Mỹ đưa Trung Quốc vào danh sách đen các nước buôn bán người, ngang hàng với Bắc Triều Tiên, Syria và Venezuela. Những quyết định trên đây của Hoa Kỳ hoàn toàn trái ngược với không khí thân hữu nhân cuộc tiếp xúc lần đầu giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 4 và những tuần lễ sau đó, mà cụ thể là vào giữa tháng 5, Trung Quốc cho phép nhập khẩu thịt bò và khí đốt của Mỹ. Gần đây, chủ nhân Nhà Trắng nhiều lần tỏ ý thất vọng chính quyền Trung Quốc không giữ lời hứa, gây sức ép với Bắc Triều Tiên, hoặc ít ra không mang lại kết quả. Bình Nhưỡng thử một loạt tên lửa, công khai vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tại Biển Đông, chủ quyền truyền thống của Việt Nam và Philippines bị Trung Quốc đòi làm chủ đến hơn 80%. Sau nhiều năm gia cố xây dựng trên các đảo thiên nhiên và bãi đá ngầm, Trung Quốc đã hoàn tất một loạt căn cứ quân sự có khả năng đón máy bay, bố trí tên lửa các loại trong mưu đồ bị tố cáo là quân sự hóa Biển Đông để thống trị, nghi ngờ Bắc Kinh thông tính biển đảo của các nước láng giềng bằng vũ lực và khống chế con đường hàng hải huyết mạch quốc tế, Washington đưa cả hai hạm đội 7 và 3 về châu Á, Thái Bình Dương.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trong giây lát, phần 2 sẽ mở ra với một điểm báo của anh Vũ. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự qua chủ đề Dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, tranh cãi về quy mô. Thanh Phương thực hiện tạp chí với phần phỏng vấn chuyên gia Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Nhưng ngay sau đây, Trọng Nghĩa trình bày về mối quan hệ Việt-Trung lại có nguy cơ khủng hoảng về Biển Đông.
Ngày 20 tháng 6 vừa qua, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đột ngột loan báo hủy bỏ vào giờ chót một cuộc họp quân sự cấp cao với Việt Nam đã được dự kiến mở ra cùng ngày để bàn về tranh chấp lãnh thổ giữa hai bên. Thông báo được đưa ra sau khi tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, rút ngắn chuyến công du Việt Nam. Hành động của Bắc Kinh đã thu hút sự chú ý của giới quan sát, và ngày 29 tháng 6 vừa qua, trên tập san Nhật Bản The Diplomat, chuyên gia kỳ cựu về châu Á Kat Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc đã tự hỏi, phải chăng một cuộc khủng hoảng mới về Biển Đông đang âm ỉ giữa Trung Quốc và Việt Nam? Ông Thayer đã bắt đầu tìm hiểu về tác động của việc Bắc Kinh hủy bỏ đột ngột thảo luận quân sự về biên giới với Việt Nam. Có tin cho rằng, sở dĩ Trung Quốc hủy bỏ cuộc giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ tư, được dự trù cả năm trước đây, đó là để tỏ thái độ không hài lòng trước việc Việt Nam bắt đầu lại các hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Dĩ nhiên là không bên nào chính thức xác nhận thông tin đó, và giáo sư Thayer đã điểm lại các thông tin công khai cũng như các tiết lộ nội bộ từ cả hai phía để tìm hiểu thực hư.
Kết luận của giáo sư Thayer rất rõ ràng, sự cố Việt-Trung là một thực tế và đây là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang trở nên quyết đoán hơn trong việc chống lại các hoạt động thăm dò dầu khí tiềm tàng của Philippines và thực tế của Việt Nam. Thế nhưng cũng có những diễn biến khác khi gắn lại với nhau sẽ giải thích được hành động bất thường của tướng Phạm Trường Long.
Những diễn biến đó bao gồm việc chính quyền Trump vào ngày 24 tháng 5 đã tái lập chiến dịch tuần tra vì tự do hàng hải tại vùng quần đảo Trường Sa. Việc Trung Quốc đánh chặn một chiếc máy bay tuần tra hàng hải của Mỹ P-3C Orion tuần tra trên vùng biển gần đảo Hải Nam cũng vào ngày 24 tháng 5. Chuyến thăm Washington và Tokyo cuối tháng 5 và đầu tháng 6 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nơi mà các quan hệ quốc phòng và an ninh hàng hải đã được thảo luận. Các cuộc tập trận hải quân chung của Hoa Kỳ và Nhật Bản ngoài khơi Hàn Quốc đầu tháng 6 và những lời chỉ trích mạnh mẽ hành vi của Trung Quốc trên Biển Đông do Thủ tướng Úc và các bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Úc, Nhật Bản tại đối thoại Shangri-La cũng vào đầu tháng 6. Bằng chứng về mối liên quan giữa việc tướng Phạm Trường Long hủy bỏ các hoạt động giao lưu biên giới Việt-Trung với các hành động của Hoa Kỳ và các đồng minh có thể được thấy chính trong các bài viết trên tờ Global Times về chuyến thăm Việt Nam của ông Phạm Trường Long. Báo này lưu ý, xin trích, mong muốn của các cường quốc ngoài khu vực như Mỹ và Nhật Bản không phải là giảm căng thẳng ở Biển Đông. Họ muốn biến Biển Đông thành nơi cạnh tranh về địa chính trị. Họ sẵn sàng nhìn thấy Việt Nam và Philippines gặp rắc rối với Trung Quốc, tạo cơ hội cho họ can thiệp. Giờ đây, họ đã coi trọng Hà Nội hơn sau khi Manila thay đổi thái độ, hết lời trích. Đã có những suy đoán cho rằng tướng Phạm Trường Long đã làm theo ý riêng của mình. Trong trường hợp đó, giáo sư Thayer nhận định, hành động của ông rất vụng về vì công việc phản đối như vậy thường do Bộ Ngoại giao Trung Quốc thực hiện. Nhận xét của ông Phạm Trường Long, một vị tướng cấp cao, có thể hàm ý nghĩa đe dọa sử dụng quân đội. Những lời lẽ đó cũng phản tác dụng vì không có khả năng đe dọa các lãnh đạo Việt Nam. Trong thực tế, các nguồn tin Việt Nam cho biết rằng, các lãnh đạo Việt Nam đã phản đối tướng Phạm Trường Long, khiến ông ta bực tức và đã quyết định trở về Trung Quốc ngay trong đêm. Đối với giáo sư Thayer, việc đột ngột hủy bỏ cuộc giao lưu biên giới Việt-Trung đã tác hại đến lòng tin chiến lược giữa Hà Nội và Bắc Kinh, và là bước lùi quan trọng nhất trong quan hệ song phương Việt-Trung kể từ vụ giàn khoan Hải Dương 981 vào giữa năm 2014. Câu hỏi đặt ra là liệu Bắc Kinh có sẽ tăng áp lực lên Việt Nam hay không để chứng minh rằng Tập Cận Bình là một lãnh đạo mạnh trước khi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 mở ra. Các nguồn tin từ Việt Nam đã cho rằng việc Trung Quốc triển khai giàn khoan cỡ lớn Hải Dương 981 ở vùng biển gần Hoàng Sa vài ngày trước chuyến thăm của ông Phạm Trường Long có thể dự báo cho một cuộc khủng hoảng mới. Những nguồn tin này cũng tiết lộ những thông tin chưa được xác nhận. Theo đó, Trung Quốc đã triển khai 40 tàu thuyền đủ loại xuống Biển Đông.
Về quá trình dẫn đến sự cố mà về mặt chính thức, cả Bắc Kinh lẫn Hà Nội đều không thừa nhận, giáo sư Thayer nêu bật diễn biến như sau.
Về phía Trung Quốc, ngay từ ngày 12 tháng 6, Bắc Kinh đã loan báo thông tin về chuyến công du Tây Ban Nha, Phần Lan, rồi Việt Nam của tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc xác nhận rằng tướng Phạm Trường Long cũng sẽ tham dự cuộc họp biên giới cấp cao lần thứ tư giữa quân đội Trung Quốc và Việt Nam nhân dịp ghé thăm Việt Nam. Về phía Hà Nội, chương trình chuyến thăm của ông Phạm Trường Long cũng được thông báo chính thức, đặc biệt là cuộc giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ tư từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 6, tổ chức đồng thời tại tỉnh Lai Châu của Việt Nam và Vân Nam của Trung Quốc, do đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch và tướng Trung Quốc Phạm Trường Long đồng chủ trì. Về mặt chính thức thì mọi sự đều tích cực, quan hệ quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc đang diễn biến tốt đẹp. Truyền thông của cả Việt Nam lẫn Trung Quốc thoạt đầu đều đưa tin lạc quan về các cuộc thảo luận ngày 18 tháng 6 giữa tướng Phạm Trường Long với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.
Tuy nhiên, theo giáo sư Thayer, ngay sau đó rõ ràng là mâu thuẫn đã xuất hiện giữa hai bên với việc Việt Nam cho khoan dầu trở lại ở Biển Đông và những bất đồng đó đã dẫn tới việc hủy bỏ các hoạt động giao lưu quốc phòng biên giới.
Một nguồn tin Việt Nam qua thư điện tử cá nhân cho biết rằng ông Phạm Trường Long đã nêu câu hỏi với các lãnh đạo Việt Nam, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, và yêu cầu Việt Nam dừng khoan dầu tại lô 13603. Lô 13603 nằm ở bãi Từ Chính. Một số nhà phân tích khác thì nói rằng ông Phạm Trường Long đã đề cập đến lô 118, còn được gọi là cá voi xanh ngoài khơi miền Trung Việt Nam, nơi mà tập đoàn Mỹ ExxonMobil đang hoạt động. Các nguồn tin của Việt Nam nói rằng lãnh đạo Việt Nam mà họ không nêu đích danh bị tướng Phạm Trường Long nêu câu hỏi đã trả lời bằng cách bảo vệ mạnh mẽ chủ quyền của Việt Nam. Chính lời lẽ đó đã khiến ông Phạm Trường Long hủy bỏ sự tham gia của Trung Quốc vào cuộc giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ tư và trở về Trung Quốc một cách đột ngột.
RFI. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. Je suis venu te dire que je m'en veux Et t'es là on est pour rien changer Comme d'ici bien Verlaine au vent mauvais Je suis venu te dire que je m'en vais Tu te souviens des jours anciens et tu pleures Suppose que tu blémis la plaisance qui a sonné l'heure Des adieux à jamais Et je suis au regret De te dire que je m'en vais Mais je t'aimais, oui, mais Je suis venu te dire que je m'en vais Tes sanglots longs ne pourront rien changer Comme d'ici bien Verlaine, en mode.
suis venu te dire que je m'en veux. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sangloches, tu gémis, apposant que ce n'est heureux. Des adieux à jamais. Je suis au loin. Te dire que je m'en vais. Car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Quelques larmes n'y pourront rien changer.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc phản đối Hoa Kỳ khiêu khích nghiêm trọng ở Biển Đông sau khi cho tàu chiến áp sát đảo Tri Tôn. Tập đoàn Pháp Total giành được hợp đồng gần 5 tỷ đô la khai thác khí đốt Iran. Tổng thống Pháp Macron trình bày về cương lĩnh hành động trước Quốc hội lưỡng viện tại lâu đài Versailles. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thất vọng về Bắc Kinh, Washington đánh ván bài thách thức. Thưa quý thính giả, và ngay sau đây là một điểm báo của anh Vũ.
Điểm báo.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được nhắc đến nhiều trên các trang báo Pháp bởi ngày hôm nay ông triệu tập lưỡng viện quốc hội tại cung điện Versailles để trình bày đường lối mục tiêu chính trị trong nhiệm kỳ lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới. Đây là một sự kiện quan trọng nhưng cũng ít khi diễn ra dưới các đời tổng thống trong nền đệ ngũ Cộng hòa Pháp, đặc biệt là ông Macron vừa mới lên cầm quyền được chưa đầy 2 tháng. Dư luận báo chí cũng như chính trị của Pháp có quan điểm khá khác nhau trên vấn đề này. Người thì cho rằng với động thái triệu tập lập pháp đến để nghe phát biểu như vậy, Tổng thống Pháp muốn chứng tỏ thâu tóm quyền lực hết cả trong tay. Nhưng cũng có người thì cho rằng đó là việc làm bình thường nên có của một Tổng thống nhằm minh bạch đường lối và mục tiêu hành động của chính phủ.
Trong dòng sự kiện trên, nhật báo Le Figaro có bài viết khá thú vị về phong cách của tân Tổng thống Pháp dưới hàng tựa ở Emmanuel Macron, một chút dáng vẻ Barack Obama.
Le Figaro nhận xét rằng nhiều người Mỹ nếu theo dõi chính trường Pháp lúc này có thể nói họ có cảm giác có cái gì đó như đã thấy khi quan sát những bước đi đầu tiên lãnh đạo đất nước của ông Macron. Điều mà người ta có thể dễ dàng nhận thấy ở tân Tổng thống Pháp Macron đó là tuổi trẻ, hứa hẹn đổi mới phương pháp chính trị, phong cách trịnh trọng và hiện đại trong thực thi quyền lực, vấn đề thông tin quảng bá hình ảnh được tính toán đến từng chi tiết nhỏ nhất, và tờ báo nhận định có cái gì đó của Obama ở tân Tổng thống Pháp, cho dù bản thân ông Macron vẫn thích được liên hệ hình ảnh với những Tổng thống Pháp từng để lại dấu ấn lớn như Charles de Gaulle hay François Mitterrand. Le Figaro nhắc lại, ngay từ trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống, Emmanuel Macron đã từng có được sự ủng hộ của ông Obama qua cú điện thoại với cựu Tổng thống từng được báo chí nói đến nhiều khi đó. Khi bước vào Điện Élysée, cách thức ông Emmanuel Macron chọn bố trí phòng làm việc của Tổng thống cũng gợi nhắc đến cách bài trí nơi làm việc của ông Obama trong căn phòng bổ dục ở Nhà Trắng. Ngay cả bức chân dung chính thức của Tổng thống Emmanuel Macron không cũng giống kỳ lạ với tấm hình của Tổng thống Obama chọn cho nhiệm kỳ thứ hai từ bố cục khuôn hình. Một điểm nữa mà giới quan sát cũng được thấy những nét tương đồng giữa Macron và Obama đó là cách kiểm soát thông tin nội bộ với việc lệnh cho các thành viên chính phủ không được phát biểu một cách thoải mái với báo chí. Tuy nhiên, theo Le Figaro, dường như ông Macron cũng đã rút ra được những bài học sai lầm của cựu chủ nhân Nhà Trắng bởi xuất hiện và phát biểu quá nhiều dẫn đến lời ăn tiếng nói bị mất giá trị. Tổng thống Pháp tỏ ra hiểu được việc tiết kiệm lời ăn tiếng nói là có lợi như thế nào. Một nét Mỹ khác mà ông Emmanuel Macron muốn áp dụng cho chính trị Pháp đó là Tổng thống được phát biểu hàng năm trước diễn đàn lưỡng viện quốc hội theo kiểu mô hình bài thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ. Cuối cùng bài viết bình luận sẽ là nói quá nếu gọi Macron là bản sao của Obama. Tổng thống Pháp vẫn có ý tưởng riêng của ông. Việc ông Emmanuel Macron mời Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Paris dự lễ quốc khánh 14 tháng 7 là một bước đi khôn khéo, cho thấy ông không hề bị ràng buộc vào bất kỳ định kiến nào. Le Figaro dẫn ra hai cuộc gặp điển hình của ông Macron với Tổng thống Mỹ và Nga gần đây đã cho thấy Tổng thống Pháp là một người cứng rắn, kiên quyết. Cái nét rắn giỏi này là thứ mà ông Obama thiếu, và nó đã khiến cho bảng tổng kết của ông bị mờ nhạt, tờ báo bình luận.
Về thời sự châu Á, Le Figaro còn dành sự chú ý tới quan hệ giữa Trung Quốc và Úc qua bài nhận định Úc lo ngại ảnh hưởng của Trung Quốc.
Bài viết cho biết Bắc Kinh đang tạo dựng các mối liên hệ mờ ám với giới chính trị Úc thông qua các món quà tặng dành cho các đảng phái, trong khi đó các cơ quan an ninh của Úc thì đang báo động tình trạng gián điệp Trung Quốc mở rộng hoạt động trên lục địa nổi này. Theo Le Figaro, quan hệ giữa Úc và đế chế Trung Hoa không chỉ có những hợp đồng thương mại lớn mà còn có cả những mối liên hệ mờ ám, chẳng hạn như mối quan hệ giữa các nhà tài phiệt Trung Quốc với một số người trong giới tinh hoa chính trị của nước Úc. Từ đó ta có thể nhìn thấy được bàn tay của Bắc Kinh trong công việc nội bộ của Canberra. Đảng Cộng sản Trung Quốc có lẽ đã thành công trong việc mở rộng quyền lực mềm của họ lên các định chế của Úc, chủ yếu bằng quà tặng cá nhân cho các đảng phái chính trị ở nước này. Đây chính là nội dung phát giác của một cuộc điều tra kéo dài 5 tháng do cơ quan truyền thông có danh tiếng ở Úc tiến hành, mới được công bố trên đài truyền hình ABC. Từ các phát giác của báo chí như vậy, ông trưởng lý George Brandis đã cho mở điều tra sâu hơn về những vấn đề trên. Đầu tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã cam kết xem xét lại toàn bộ các điều luật chống gián điệp và về các hoạt động của những cường quốc nước ngoài tại Úc. Trong tầm ngắm của chính phủ Úc hiện nay là các khoản tiền quà tặng tài trợ cho các đảng chính trị Úc. Theo Le Figaro, trong vòng một thập kỷ, Đảng Lao động và Liên minh Bảo thủ ở nước này có thể đã nhận được khoảng 6,7 triệu đô la từ Trung Quốc. Cuộc điều tra của báo chí Úc còn cho biết những khoản tài trợ hào phóng chủ yếu bắt nguồn từ một số nhà tài phiệt bất động sản Trung Quốc, và đặc biệt là những tỷ phú đó lại có những mối liên hệ chặt chẽ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuộc điều tra còn chỉ cho thấy các nhà hảo tâm Trung Quốc không chỉ cho tiền các đảng mà còn cho cả những quan chức lớn của chính phủ, như Bộ trưởng Thương mại Úc chẳng hạn. Vậy câu hỏi đặt ra mục tiêu của Trung Quốc là gì? Theo bài báo, bằng cách mua những lãnh đạo chính trị tại Úc, những người đó sẽ ủng hộ đòi hỏi về các chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc về Đài Loan hay trên Biển Đông, đồng thời thông qua các tổ chức nhận tài trợ, Bắc Kinh muốn ngăn chặn bớt ảnh hưởng của các tiếng nói ly khai của người Trung Quốc ở hải ngoại. Le Figaro cho biết thêm, năm ngoái đầu tư Trung Quốc vào Úc đạt con số kỷ lục, Trung Quốc là nước nhập khẩu nguyên vật liệu cơ bản lớn nhất của Úc. Tiếng Trung giờ là ngôn ngữ thứ hai được phổ biến ở Úc sau tiếng Anh. Quả thực, đây là một vấn đề đau đầu cho các nhà chính trị ở Canberra.
Vẫn liên quan đến đề tài châu Á, trang quốc tế của Liberation nhìn qua Philippines với bài phân tích Philippines, một năm nguy hiểm quốc gia.
Trở lại với sự kiện tròn một năm Tổng thống Rodrigo Duterte lên cầm quyền tại Philippines, Liberation nhận thấy một năm qua, đất nước Đông Nam Á này đã chứng kiến nhiều biến động lớn cùng với vị Tổng thống luôn gây bất ngờ từ các hành vi, cử chỉ, lời ăn tiếng nói cho đến những quyết định. Tóm lại, Liberation nhận định Tổng thống Rodrigo Duterte đang thử thách đất nước bằng một cuộc chiến chống ma túy tàn khốc. Song song, các nhóm khủng bố có liên hệ với các tổ chức nhà nước Hồi giáo đang đe dọa sự ổn định của quần đảo. Những tháng tới đây, dự báo sẽ còn sóng gió đối với vị lãnh đạo được lòng dân, cho dù tính cách dữ dằn khó lường và tình trạng sức khỏe đang có nhiều vấn đề. Theo Nhật báo Pháp, sức khỏe của ông Duterte từng gây nhiều đồn đoán tại Philippines, dư luận đồ rằng ông bị tiền ung thư, tai biến mạch máu não, rối loạn tâm lý, vân vân. Bản thân Tổng thống Duterte đã có lần nửa đùa lừa thật nói với người dân rằng chưa chắc gì ông đã sống hết nhiệm kỳ Tổng thống đến năm 2022.
Vừa rồi là một điểm báo của anh Vũ, sau đây mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, tranh cãi về quy mô. Thanh Phương thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý thành phố Hồ Chí Minh.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Nên xây dựng sân bay Long Thành hay mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, đó là vấn đề vẫn gây tranh cãi ở Việt Nam trong những năm gần đây. Cuộc tranh cãi này vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, cho dù Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 12 tháng 6 vừa qua đã ra quyết định mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, dừng các công trình sân golf ở khu vực này và nghiên cứu làm các đường băng mới. Được xây dựng từ năm 1930 vào thời Pháp thuộc, Tân Sơn Nhất hiện vẫn là sân bay quốc tế lớn nhất miền Nam Việt Nam và là sân bay có số lượng hành khách cao nhất Việt Nam. Vì Tân Sơn Nhất bị xem là sắp quá tải và không thể được mở rộng được nữa, cho nên vào tháng 6 năm 2015, Quốc hội Việt Nam đã thông qua chủ trương xây dựng sân bay Long Thành, cách Sài Gòn khoảng 40 km, với công suất dự kiến lên đến 100 triệu hành khách mỗi năm và dự kiến sẽ được khánh thành vào năm 2025. Theo lời tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2014 cho đến nay, họ đã nhiều lần viết bài trên các báo chính thức khẳng định rằng chưa cần thiết phải xây sân bay Long Thành vì quá tốn kém và không cần thiết, mà nên mở rộng, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất. Cho nên, cũng như các chuyên gia khác và dư luận Việt Nam nói chung, ông Nguyễn Bách Phúc hoan nghênh quyết định nói trên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, ông đề nghị là phải mở rộng hơn nữa Tân Sơn Nhất để sân bay này có thể tiếp nhận nhiều hành khách hơn.
Bộ Giao thông và Cục Hàng không luôn luôn lý luận rằng là sân bay Tân Sơn Nhất là không thể nâng cấp được, chỉ có thể là vài chục triệu hành khách năm. Trong khi đó, chúng tôi đã ra sức chứng minh rằng là Tân Sơn Nhất với cái khuôn viên hiện tại, nếu như là giải tỏa sân Gôn là có thể nâng cấp lên tới 56 triệu hành khách năm, còn nếu giải tỏa tiếp thì một số các đơn vị quân đội trong đó thì có thể nâng lên 80 triệu hành khách năm. Chúng tôi đã nói rất nhiều, đã tổ chức một cái hội thảo rất lớn, có 160 nhà khoa học, 65 nhà báo và có đại diện của chính phủ, của quốc hội, của bộ giao thông vận tải, của cục hàng không, của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vân vân. Trong cái hội thảo đấy, tất cả các nhà khoa học tham gia đều nhất trí rằng là phải nâng cấp cái Tân Sơn Nhất lên, còn chưa cần thiết phải làm Long Thành. Cuối cùng chúng tôi đã kiến nghị lên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, lên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, lên Quốc hội Việt Nam, lên Chính phủ Việt Nam, lên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rằng là chưa nên làm sân bay Long Thành và trước mắt là phải nâng cấp Tân Sơn Nhất với hai bước mức đầu là 56 triệu hành khách năm và sau đó sau năm 2050 có thể nâng cấp lên đến 80 triệu hành khách năm. Thì rất tiếc là suốt mấy năm nay là chính phủ không nghe mà cứ theo Bộ Giao thông và Cục Hàng không và cứ tuyên bố là cái sân bay Tân Sơn Nhất là vứt đi. Nhưng mà chúng tôi rất mừng chính phủ đã quyết định là nâng cấp Tân Sơn Nhất bởi vì rằng là chính phủ có một cái sự thay đổi rất lớn từ cái quan điểm là Tân Sơn Nhất vứt đi và bây giờ lại đi đến cái quan điểm là nâng cấp nó lên. Chúng tôi vẫn giữ cái quan điểm là không những có thể nâng cấp lên 40, 44 triệu, 45 triệu như là ý kiến của chính phủ hiện nay mà chúng tôi giữ quan điểm là có thể nâng cấp Tân Sơn Nhất lên theo hai mức. Mức thứ nhất là 56 triệu hành khách năm bằng cách là giải phóng cái sân Gôn. Còn sau đó khi mà cái mức yêu cầu của Tân Sơn Nhất lớn hơn 56 triệu hành khách năm, chúng tôi dự đoán là vào khoảng sau năm 2050 thì lúc đó có thể giải phóng thêm một số đơn vị quân đội và có thể nâng cấp lên 80 triệu hành khách năm.
Song song với việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, có một vấn đề khác đang ngày càng trở nên trầm trọng, ảnh hưởng đến nhiều hành khách, đó là tình trạng kẹt xe trên các tuyến đường chung quanh sân bay này. Như vụ kẹt xe chiều ngày 31 tháng 5 vừa qua, kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ, đặc biệt trên đường Trường Sơn, tức là con đường đi vào sân bay, khiến nhiều hành khách buộc phải xuống xe, kéo vali đi bộ đến sân bay vì sợ trễ chuyến bay. Theo lời ông Nguyễn Bách Phúc, tình trạng kẹt xe bị xem là do số hành khách ra vào sân bay Tân Sơn Nhất quá đông đã là một trong những lý do được Bộ Giao thông Việt Nam đưa ra để biện minh cho việc không mở rộng sân bay và để thúc đẩy dự án sân bay Long Thành. Nhưng ông Nguyễn Bách Phúc phản bác lập luận đó.
Cái chuyện đó là chuyện nói dối của ngành hàng không. Họ ra sức tuyên truyền là do Tân Sơn Nhất nhiều khách quá nên kẹt xe xung quanh sân bay. Hồi năm 14 thì ông Xuân Thanh cục trưởng nói là cái thời điểm mật độ cao nhất là 34 chuyến trong một giờ. Khách ra vào đông mà làm kẹt đường là chỉ vào cái lúc mật độ nhiều máy bay lên xuống mà nhiều nhất là 34 chuyến một giờ. Đến cái một Tết vừa rồi lên 42 chuyến thì tôi đã tả một bài tính là 42 chuyến một giờ. Mà theo phong tục thì người Việt Nam á, một người đi thì có hai người tiễn, một người đến thì có hai người đón, tức là lấy cái số hành khách đó nhân lên 3 lần sẽ thành là cái tổng số hành khách và người đưa đón ra vào cổng Tân Sơn Nhất trong một giờ và trong cái giờ cao điểm. Và cái số lượng đó chỉ mới có 11% cái năng lực thông xe của cái đường Trường Sơn. Thế tại sao lại bảo là hành khách của Tân Sơn Nhất làm tắc nghẽn đường Trường Sơn, tắc nghẽn các đường xung quanh? Gần đây là cái đường Trường Sơn là cái nơi mà có cái cửa duy nhất cho hành khách đi ra đi vô á, thì gần như là kẹt cứng. Cái kẹt cứng đó là do cái việc Sài Gòn thông cái đường Phạm Văn Đồng, nó rất là thông thoáng thuận lợi cho những người đi từ phía Bắc, thành phố về trung tâm, từ phía Thủ Đức, từ phía Gò Vấp, từ phía Bình Dương, từ phía Tây Ninh, tất cả đi xuống người ta đi theo cái đường đó. Và vì vậy cái mật độ đó tăng lên gấp 3-4-5 lần và dẫn đến cái chuyện là thường xuyên kẹt cứng chứ không phải là do hành khách ra vào Tân Sơn Nhất. chỉ có một cách rất đơn giản là thông ra từ cái nhà khách Tân Sơn Nhất hiện nay cho khách ra vào cái cửa sân golf, cổng to như là cái Khải Hoàn Môn của nước Pháp ấy, cho người khách đi ra đấy, đi vào đấy thì làm gì còn kẹt.
Cầu vượt dẫn vào sân bay và cầu vượt ngang qua vòng xoay Nguyễn Thái Sơn theo dự kiến được đưa vào hoạt động ngày 3 tháng 7 sẽ giảm được phần nào tình trạng kẹt xe chung quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Như vậy là việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất phải được tính toán làm sao để tránh cho tình trạng kẹt xe thêm nghiêm trọng. Theo báo chí trong nước, hiện đang có tranh cãi giữa Bộ Giao thông với các chuyên gia về việc mở rộng sân bay như thế nào. Bộ trưởng Giao thông Trương Quang Nghĩa đã phát biểu tại Quốc hội ngày 8 tháng 6 là không thể mở rộng Tân Sơn Nhất lên phía Bắc, nhưng tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, chuyên gia kỹ thuật hàng không, thì cho rằng hoàn toàn có thể mở rộng sân bay này về phía Bắc, phần đất đang làm sân golf. Chính phủ Việt Nam cho biết sẽ thuê tư vấn nước ngoài nghiên cứu độc lập về hồ sơ này rồi mới công bố kế hoạch chi tiết. Việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất có thể nói là sẽ không phải dễ dàng vì trong sân bay này có rất nhiều đất quốc phòng, tức là hiện do quân đội quản lý, khai thác, mà trên đó có rất nhiều công trình xây dựng bị xem là bất hợp pháp. Theo tờ Người Lao Động ngày 27 tháng 6, Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình đã đề nghị chính quyền thành phố tổng kiểm tra các công trình bị xem là trái phép. Chẳng hạn như hiện nay, sư đoàn 370 không quân đã ký hợp đồng với các đơn vị kinh tế triển khai xây dựng các công trình, khu vui chơi giải trí và các dịch vụ trong khu đất thuộc đất sân bay Tân Sơn Nhất thuộc quận Tân Bình. Đa số các công trình này không có giấy phép xây dựng, mà chính quyền địa phương cho tới nay không được phép đi vào để kiểm tra. Tuy quyết định mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng chính phủ Việt Nam vẫn duy trì công trình xây dựng sân bay quốc tế Long Thành với lý do là các sân bay quốc tế khác của Việt Nam, đặc biệt là sân bay Tân Sơn Nhất, trong tương lai sẽ không thể đáp ứng nhu cầu với số lượng khách quốc tế tăng nhanh từng năm. Nhưng ông Nguyễn Bách Phúc bác bỏ lập luận đó vì ông cho rằng các sân bay Việt Nam không hề quá tải.
Sân bay Tân Sơn Nhất là cái sân bay lớn nhất, còn các sân bay khác không hề quá tải. Vì sao? Vì Việt Nam là cái nước nhiều sân bay nhất thế giới, tính theo tỷ lệ diện tích đất và tính theo tỷ lệ dân số. Trong đó sân bay quốc tế cũng nhiều nhất, nhiều hơn gấp mấy lần Mỹ, nhiều hơn gấp mấy lần Nga và nhiều hơn gấp mấy lần Trung Quốc. Cho nên là sân bay Việt Nam không hề quá tải. Thế còn cái sân bay Tân Sơn Nhất có quá tải hay không ấy, người ta chỉ biết bằng cái thông tin tuyên truyền của Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam thôi. Còn thực tế chưa có một cái con số nào chứng minh rằng là Tân Sơn Nhất đang quá tải. Chỉ có rằng là vào cái dịp Tết á, tất cả các phương tiện giao thông, nhất là tàu hỏa, rồi bến xe ô tô đường bộ và sân bay quốc tế, dịp Tết nó rất kẹt. Chứ còn bình thường ấy, thì có kẹt gì đâu. Theo ông Lại Xuân Thanh, Cục Hàng không Việt Nam, dịp Tết vừa rồi á, Tân Sơn Nhất đón được tới 42 chuyến máy bay trong một giờ. Cùng với con số đấy có thể tính ra rằng là một năm Tân Sơn Nhất có thể chuyên chở được tới khoảng trên 56 triệu đến 60 triệu hành khách năm. Cho nên là nói là sân bay Việt Nam là quá tải là không đúng. Chỉ có Tân Sơn Nhất trong dịp Tết là đông đúc. Ví dụ như cái sân bay Cần Thơ, Việt Nam làm ra khánh thành năm 2010-2011 gì đấy. Với một cái hy vọng là một cái sân bay quốc tế một năm có 3 đến 4 triệu hành khách. Trong khi từ ngày khánh thành đến nay 6-7 năm, năm nhiều nhất cũng được 300-400 nghìn hành khách năm. Còn những cái sân bay lớn khác như là Nội Bài, như là Đà Nẵng, như là Phú Bài của Huế, Cát Bi Hải Phòng, không có sân bay nào mà gọi là quá tải cả.
Để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Giải đua xe đạp Tour de France 2017 khởi tranh từ Đức, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí thể thao.
Đúng hẹn hàng năm chiều thứ Bảy ngày 1 tháng 7, cuộc đua xe đạp quốc tế lớn nhất và cũng là lâu đời nhất thế giới Tour de France đã chính thức khởi phát. Từ thành phố Düsseldorf của nước Đức, 198 tay đua đến từ khắp thế giới của 22 đội đua đã bước vào cuộc tranh tài gay go quyết liệt kéo dài cho tới tận ngày 23 tháng 7 với đích đến là đại lộ Champs-Élysées của thủ đô Paris. Đã đi vào truyền thống của cuộc đua xe đạp, các nhà tổ chức vẫn chọn địa điểm xuất phát từ một nước láng giềng của Pháp. Trong lịch sử Tour de France đã có 22 lần xuất phát từ nước ngoài, trong 10 giải đấu gần đây nhất thì đã có 6 lần. Thành phố Düsseldorf của nước Đức năm nay được chọn làm điểm xuất phát của Tour de France 2017 lần thứ 104. Đây cũng là lần thứ tư nước Đức được chọn là nơi xuất phát của Tour de France.
Năm 1987, thành phố Berlin khi đó vẫn còn bị chia cắt bởi bức tường, đã có vinh dự được chọn làm điểm khởi phát của cuộc đua danh tiếng, mặc dù ở vào thời điểm đó các tay đua Đức vẫn còn ít được biết đến. Phải đợi đến vòng đua năm 1997, nước Đức mới có được nhà vô địch đầu tiên Tour de France, đó là tay đua Jan Ulrich, 23 tuổi. Cho đến giờ, anh vẫn là người Đức duy nhất giành chiến thắng ở cuộc đua xe đạp lớn này, nhưng đáng tiếc, anh cũng bị dính vào bê bối doping, và hình ảnh cũng đang bị lu mờ dần. Cũng nhờ có chiến thắng đầu tiên của Jan Ulrich, đua xe trở thành môn thể thao hấp dẫn, người hâm mộ và giới truyền thông Đức hơn. Nhưng thời kỳ vàng son của môn đua xe đạp Đức cũng chỉ kéo dài được vài năm bởi uy tín của cuộc đua Tour de France bị vấy bền bởi hàng loạt các vụ bê bối sử dụng doping trong những năm từ 1998 đến tận cuối những năm 2000. Nỗi thất vọng của người Đức đối với các tay đua giải đấu danh tiếng này lên tới đỉnh điểm vào năm 2007. Khi đó, kênh truyền hình nhà nước quyết định không truyền Tour de France, sau đó truyền thông Đức vào năm 2012 cũng đã tẩy chay vòng đua quốc tế này và chỉ chính thức trở lại từ giải năm 2015, bị công chúng quay lưng lại đua xe đạp ở nước Đức đã có bước thụt lùi lớn. Nếu như năm 2001 Đức là nước có tới 20 cuộc đua chuyên nghiệp, thì giờ đây chỉ còn lại 5 giải, trong đó chỉ có 2 cuộc đua được công nhận cấp quốc tế. Chọn trở lại Đức lần này, các nhà tổ chức Tour de France muốn khơi dậy phong trào đua xe đạp ở Đức, một đất nước có bề dày truyền thống thể thao nhưng cũng rất nghiêm khắc đối với vấn đề đạo đức của các vận động viên. Ngày khởi phát Tour de France tại Düsseldorf, thành phố có hơn 600.000 dân ở đây, ở phía tây nam nước Đức này, từ nhiều ngày qua đã sống trong không khí lễ hội thể thao thực sự. Thông tin viên của RFI Pascal Thibault tại Düsseldorf cho biết về không khí lễ hội trong ngày xuất phát.
Düsseldorf est aux couleurs de la grande boucle avec des publicités, des décorations, des manifestations festives ou culturelles.
Đây là sắc màu của vòng đua xe đạp lớn với các biển quảng cáo, trang trí ở khắp nơi, cùng nhiều hoạt động lễ hội văn hóa diễn ra tưng bừng. Từ nhiều tháng nay, thành phố đã chuẩn bị cho sự kiện này. Ông Roman von den Vesci, phụ trách bộ phận du lịch của thành phố, cho biết.
C'est une chance énorme pour Düsseldorf de pouvoir se montrer
có thể giới thiệu với mình, nhất là cuộc đua được truyền hình trực tiếp 4 tiếng đồng hồ chỉ để dành riêng cho trận đua đầu này.
Tại nhà ga của thành phố có hẳn một gian đón tiếp những người hâm mộ cuộc đua để giúp họ hiểu hơn về Tour de France, như các tay đua sẽ đến đâu, qua đâu. Người phụ nữ hướng dẫn và trả lời khách này cho biết.
Tôi đã xem cuộc đua Tour de France cách đây 20 năm trong vùng núi Pyrénées và tôi tự nhủ, ngày nào đó nếu có con thì tôi sẽ phải cho nó đi xem. Bây giờ con gái tôi đã 10 tuổi, như vậy chúng tôi không còn phải xem đoàn đua đi qua trên truyền hình mà cũng không cần phải đến tận Pháp.
Còn ông Daniel Vigerich làm việc cho Liên đoàn xe đạp Đức trong vùng đang muốn phát triển các đường đua xe đạp ở đây. Bản thân ông cũng là một cổ động viên nhiệt tình của vòng đua.
Tôi đã lớn lên cùng với Tour de France. Cuộc đua lúc nào cũng quấn hút tôi và lần này đường đua qua trước mặt nhà tôi. Chắc chắn điều này sẽ không bao giờ diễn ra trong đời tôi lần thứ hai nữa.
Trong số các du khách tới Düsseldorf để xem cuộc đua, người ta còn thấy một người Mỹ sống ở Phong Phú. Ông mang theo cả cờ và khẩu hiệu cổ vũ cho cuộc đua. Ông nói.
Tôi là người hâm mộ môn đua xe đạp từ lâu rồi. Cách đây 2 năm, chúng tôi đã được biết vòng đua sẽ khởi phát từ đây, và thế là chúng tôi nói ngay là phải đến xem.
Khoảng 1 triệu người tới thành phố chặng đua đầu tiên hôm thứ Bảy, bất chấp thời tiết không được đẹp lắm.
Pascal Thibault, Düsseldorf, RFI.
Trong vòng 23 ngày, 198 tay đua của 22 đội đua quốc tế sẽ đọ sức tranh tài trên đường đua dài 3.340 km qua 3 nước Đức, Mỹ, Pháp với 21 chặng đua ở các địa hình khác nhau, trong đó có 2 chặng đua tính giờ cá nhân và 3 chặng đua leo núi. Trong suốt thời gian thi đấu, các tay đua chỉ có 2 ngày nghỉ là ngày 10 tháng 7 và 17 tháng 7. Các tay đua sẽ thi đấu, giành những danh hiệu lớn, thể hiện qua các màu áo khác nhau. Áo vàng dành cho người chiến thắng ở xếp hạng chung cuộc. Áo xanh dành cho cuộc đua tính giờ. Người chiến thắng ở chặng leo núi có áo trắng chấm đỏ và giải cho tay đua trẻ là áo trắng. Từ khi ra đời năm 1903, qua 103 giải Tour de France, các tay đua đã giành được 36 chiến thắng chung cuộc.
người Bỉ giành được 18 giải, 12 giải cho Tây Ban Nha, 10 cho Ý, tiếp theo sau là Luxembourg 5 giải, Anh 4, 3 giải cho Mỹ, Hà Lan và Thụy Sĩ mỗi nước giành 2 giải, một áo vàng cho các tay đua của Đức, Úc, Đan Mạch và Ireland, trong đó phải tính thêm có 7 áo vàng của tay đua Mỹ nổi tiếng Lance Armstrong bị thu hồi vì sử dụng doping. Tour de France năm nay có nhiều tay đua có thể tranh đua chiếc áo vàng chung cuộc, trong đó xếp hàng đầu được nhắc đến nhiều là tay đua người Anh Chris Froome đang giữ 2 chiến thắng liên tiếp 2015-2016. Tiếp đó là tay đua Úc Richie Porte. Colombia cũng đặt nhiều hy vọng vào người hùng của họ, Nairo Quintana, sẽ trở thành tay đua Nam Mỹ đầu tiên giành chiếc áo vàng ở Tour de France. Ngoài ra còn phải kể đến tay đua với sức bền bỉ phi thường, Alberto Contador, từng 2 lần chiến thắng ở Tour de France ở giải 2007 và 2009. Về phần nước Pháp, đã khá lâu rồi, đất nước chủ giải đấu không tìm được một nhà vô địch Tour de France. Năm nay, người hâm mộ Pháp đang đặt kỳ vọng vào tay đua Romain Bardet vừa giành vị trí thứ nhì vòng đua năm ngoái.
Tour de France là một giải đấu thể thao diễn ra trên quy mô rộng lớn. Ở nhiều địa bàn khác nhau, số lượng khán giả tới hiện trường đường đua cũng rất đông, đi kèm theo với các cuộc thi đấu, nhiều hoạt động lễ hội, văn hóa, thương mại cũng diễn ra ở những địa điểm đoàn đua đi qua, thu hút rất đông người hâm mộ thể thao cũng như du khách. Vì vậy, bảo đảm an toàn cho cuộc đua là một vấn đề lớn cho các nhà tổ chức, đặc biệt trong bối cảnh các vụ tấn công khủng bố liên tục xảy ra ở nhiều nước Tây Âu trong những tháng vừa qua. Chính quyền ở những nơi có đoàn đua đi qua đã triển khai những biện pháp an ninh đặc biệt. Ví dụ như điểm khởi phát ở thành phố Düsseldorf, toàn bộ khu vực xung quanh đường đua đều có rào chắn, các trục lộ dẫn vào các hành trình đua đều bị đóng cửa. Ở một số nơi, người ta còn cho xếp các container xung quanh để đề phòng khả năng khủng bố dùng xe tải lao vào đám đông như đã xảy ra ở nhiều nước gần đây. Khi đoàn đua vào đến Pháp, chính quyền nước chủ nhà của cuộc đua đã dự trù huy động một lực lượng an ninh cực lớn gồm 10.000 cảnh sát, 13.000 hiến binh, một đơn vị can thiệp nhanh của hiến binh JIGN và các đội chó nghiệp vụ chuyên dò tìm chất nổ để có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho toàn bộ hành trình thi đấu diễn ra trong 3 tuần. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Qu'ils m'en souviennent. La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, nous restons face à face. Tandis que sous le pont, de nos bras passent les éternels regards longs de silence. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours sont longs, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va comme la vie est lente. Et comme l'espérance est violente, vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours sont longs.
Thưa quý thính giả, chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI hôm nay đến đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc phản đối Mỹ khiêu khích nghiêm trọng ở Biển Đông sau khi cho tàu chiến áp sát đảo Triton. Tập đoàn Pháp Total giành được hợp đồng gần 5 tỷ đô la khai thác khí đốt ở Iran. Tổng thống Pháp trình bày cương lĩnh hành động trước Quốc hội Lưỡng viện tại lâu đài Versailles. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thất vọng về Bắc Kinh, Washington đánh ván bài thách thức.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Minh Anh, sau đó là tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Pháp nuôi tham vọng trở thành vườn ươm giống lớn nhất cho các startup trên thế giới. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai. Phần âm thanh hôm nay do Navaphone phụ trách.